HIV và AIDS. AIDS vẫn còn là một căn bệnh chưa thể chữa khỏi. Trên toàn thế giới hiện nay, có trên 40 triệu người đang sống chung mầm bệnh HIV. Trong đó, có 2,5 triệu là trẻ em và thanh thiếu niên dưới 15 tuổi. Trầm trọng nhất là các quốc gia miền Nam Phi. Nhưng cả tại châu Phi thì những năm gần đây cũng lại có nhiều bạn trẻ hơn bị nhiễm con virus giết người này. Tại sao? Trong những năm 80, khi tất cả mọi người đều nói đến bệnh AIDS và nó hiện hữu trong tất cả các chiến dịch tuyên truyền cũng như trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, thì hoặc là bạn còn chưa được sinh ra đời, hoặc là bạn còn quá bé, đến độ bạn không nhận được những thông tin đó. Bạn không biết đến hình ảnh của những con người hấp hối gầy, chỉ còn da bọc xương của những năm đầu của dịch bệnh này. Đúng như thế, còn virus HIV đáng tiếc thay đã có phần nào bị chìm vào quên lãng. Lucas, 15 tuổi. Dĩ nhiên là em biết AIDS là gì, nhưng em vẫn không dùng bao cao su. Thật là mất hứng khi trong cái giây phút quyết định như thế lại phải lục lọi từ trong túi, lấy ra một miếng cao su rồi trùm nó lên mình. Cái trò này giết chết toàn bộ hứng khởi. Bạn bè em ai cũng thấy như vậy. Quan niệm như vậy thật khá là khinh suất và vô trách nhiệm. Cho dù các bước tiến của ngành y khoa hôm nay cho phép người ta chung sống với HIV, nhưng nó vẫn còn là căn bệnh lây lan, đa phần kết thúc bằng cái chết. Bạn không thể nhìn bên ngoài mà biết được một con người khác nhiễm bệnh này hay là không. Mà các loại thuốc thì cũng không thể kìm con virus lại không cho nó lây lan. Nếu bạn quan hệ tình dục với một người mà bạn chưa quen, chưa thân, chưa hiểu rõ, bạn không nên làm điều này mà không sử dụng bao cao su. Đáng tiếc là một thói quen vô tư mới mẻ trong quan hệ tình dục đã lan rộng và cho thấy ngay hệ quả. Con số những người nhiễm bệnh đã tăng lên. Một cuộc đời với căn bệnh suy yếu hệ miễn dịch hoàn toàn không phải một cuộc đời bình thường, bởi người bệnh sẽ trở thành nô lệ của những viên thuốc luôn luôn phải được uống vào một thời điểm xác định trong ngày, và những viên thuốc này gây ra không ít hiệu ứng phụ, ví dụ như tiêu chảy hoặc cảm giác mệt mỏi cực độ. AIDS lây lan như thế nào? Nguyên nhân chính gây ra bệnh AIDS, hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, và hiện tượng virus HI làm suy yếu hệ miễn dịch của con người. HIV có thể lan truyền khi các chất lỏng trong cơ thể như máu, tinh dịch hoặc chất nhầy tiết ra từ âm đạo của những người nhiễm bệnh lọt vào máu của người khác. Quan hệ tình dục không dùng bao cao su, vì thế là con đường nhiễm bệnh phổ biến nhất, kể cả trong quan hệ tình dục đường âm đạo lẫn đường miệng. Còn virus này đều có thể lọt vào mạch máu của người phụ nữ, ví dụ qua những vết thương rất nhỏ và thường là không được cảm nhận thấy trong khu âm đạo, hoặc những vết kích ứng dạ con, ví dụ do vòng tránh thai. Các kháng thể trong da âm đạo thậm chí có thể đưa virus vào máu mặc dù âm đạo hoàn toàn không bị thương. Người đàn ông với dương vật được bảo vệ bằng một làn da chắc chắn không phải đối mặt với hiểm nguy với mức độ cao như phụ nữ, bởi vì trong trường hợp nhiễm bệnh thì số lượng các virus tự do hoặc số kháng thể trong tinh dịch bị virus tấn công cao hơn rất nhiều so với trong trạng thái chất lỏng âm đạo. Thế nên, thường là đàn ông lây bệnh sang cho phụ nữ, chứ không phải theo chiều ngược lại. Một nhóm mang nguy cơ đặc biệt cao là các thiếu nữ trẻ tuổi, bởi vách âm đạo của họ có độ thẩm thấu cao hơn so với phụ nữ lớn tuổi. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng các thiếu nữ đặc biệt dễ lây bệnh khi bị những người đàn ông nhiễm bệnh phá trinh và gây chảy máu. Những bà mẹ đang nhiễm bệnh có thể truyền bệnh cho con của họ trong quá trình sinh nở hay cho con bú. Trong những tháng ngày thấy tháng, nguy cơ bị nhiễm bệnh đối với cả hai bạn tình nữ cũng như nam đều tăng cao. Đặc biệt, nguy hiểm cho những cặp uyên ương có quan hệ qua đường hậu môn mà không dùng bao cao su, bởi lớp màng nhầy trong ruột cực kỳ nhạy cảm. Những vết thương sẵn có hay những căn bệnh tình dục sẵn có sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn nữa cho việc lây bệnh. Vì dạng tình dục qua đường hậu môn được nhóm những người đồng tính thực hiện đặc biệt thường xuyên, nên đây chính là nguồn hiểm họa lớn nhất đối với họ, nhất là khi họ ưu tiên cho những dạng trò chơi tình dục hiếu chiến. Cho dù bạn quan hệ tình dục với một người đàn ông hay với một người phụ nữ. Để né tránh những vụ nhiễm HIV, nhất thiết không bao giờ nên làm điều đó nếu thiếu bao cao su. AIDS chiếm một vị trí đặc biệt trong hàng ngũ các căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nó làm hệ đề kháng của cơ thể suy yếu, khiến cho các mầm bệnh, ví dụ như vi trùng cúm, không còn bị cơ thể tiêu diệt. Vì lý do đó mà chỉ một trận cảm lạnh, thứ bệnh mà một cơ thể khỏe mạnh dễ dàng vượt qua lại có thể trở thành cái chết cho người nhiễm AIDS. Mặc dù người ta cũng tìm thấy HIV trong mồ hôi, nước tiểu, nước bọt và nước mắt, nhưng ở đây chúng xuất hiện trong một nồng độ thấp đến mức các chất lỏng này không đủ để làm nguồn lây bệnh. Trên toàn thế giới, người ta chưa hề biết đến một trường hợp lây bệnh nào qua các chất lỏng kể trên của cơ thể con người. Diễn tiến của căn bệnh AIDS. Giai đoạn đầu. Đầu tiên, con virus lọt vào đường máu và tấn công các tế bào trợ thủ T. Các tế bào loại này chính là lực lượng cảnh sát trong cơ thể con người và luôn rình chờ để phát hiện và giết vi trùng. Nếu lực lượng cảnh sát này bị HIV loại khỏi vòng chiến đấu, tức là hệ đề kháng của cơ thể bị thiếu đi một thành phần rất quan trọng. Kết quả, virus và vi trùng bây giờ thả sức hoành hành. Thường thì tình trạng này ở những người nhiễm bệnh được thể hiện qua các đợt nhiễm lạnh sốt cao, tiêu chảy hoặc trạng thái mệt mỏi thường xuyên. Sau vài ngày, những hiện tượng trên lại giảm xuống. Trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh, mọi việc xảy ra chỉ có thế, còn virus ngủ gà ngủ gật trong cơ thể người ta. Nếu đi thử, những người mắc bệnh sẽ nhận được kết quả HIV dương tính, nhưng họ vẫn thấy cơ thể rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh, không hề khác trước. Nhưng họ có thể lây AIDS sang cho người khác nếu quan hệ tình dục không phòng ngừa. Giai đoạn thứ hai. Thường thì phải nhiều năm sau căn bệnh mới bước sang giai đoạn thứ hai. Không ai tiên đoán được thời gian này một cách chính xác. Nó khác biệt với từng bệnh nhân. Tới giai đoạn này, con virus tỉnh dậy và sinh sôi nảy nở. Yếu tố kích thích bắt đầu giai đoạn thứ hai là gì thì các nhà nghiên cứu vẫn còn chưa tìm ra. Những hiện tượng đặc trưng đầu tiên của hệ miễn dịch đã bị suy yếu xuất hiện, tiêu chảy thường xuyên, yếu ớt và sưng phổi. Giai đoạn thứ ba, lại cả tháng hay cả năm trời qua đi kể từ giai đoạn 2, bệnh nhân bây giờ ở trạng thái AIDS toàn bộ. Điều đó có nghĩa người bệnh trải qua những đợt nhiễm virus mỗi lúc một trầm trọng, cơ thể ngày càng yếu, chức năng hoạt động của não bộ bị ảnh hưởng nặng nề. Người ta phải tính tới cả trường hợp tắc công tắc của hệ thần kinh. Một số bệnh nhân AIDS trong giai đoạn cuối còn phải chịu đựng chứng ung thư da. Tới một lúc nào đó thì cơ thể yếu đến mức cái chết xuất hiện. Từ thời điểm nhiễm bệnh cho tới cái chết tính trung bình 8 đến 10 năm, cho dù AIDS cho tới nay vẫn là căn bệnh không thể được chữa khỏi hoàn toàn, và cho dù hiện thời con người vẫn chưa tìm ra một loại thuốc hữu hiệu nào chống lại nó, thì trong thời gian gần đây nó đã phần nào được chữa trị tốt hơn. Cách đây không lâu, người ta còn hy vọng rằng không phải ai nhiễm con virus đó cũng thực sự phải đổ bệnh. Nhưng theo những kiến thức mới nhất thì không ai thoát nạn. Càng ngày, càng có nhiều người nhiễm HIV dương tính, may mắn nằm trong số những người sống sót lâu dài. Các chuyên gia khẳng định rằng, thời gian sống trung bình đã tăng từ 1 đến 2 năm, đôi khi thậm chí tới 4 năm. Nhờ vào phương pháp điều trị kết hợp với nhiều loại thuốc, tuy chưa rõ về tác dụng phụ nhưng rất hiệu quả trong chống AIDS, bệnh nhân được sống khá khỏe mạnh, tới mức người ngoài không thể nghĩ họ lại bị AIDS, kể cả thời kỳ ủ bệnh, kể từ khi bắt đầu nhiễm virus cho tới khi thời điểm căn bệnh bùng nổ, cũng đã được kéo dài một cách đáng kể nếu điều trị sớm. Những nghiên cứu về căn bệnh này đã đạt được phần nào kết quả, nhưng để có được một loại vaccine chống lại căn bệnh này thì nhân loại còn cần thêm nhiều thời gian. Vậy nên, cả trong những năm tới, bao cao su vẫn rất cần thiết trong phòng chống AIDS. Cư xử với bệnh nhân AIDS thế nào cho đúng đắn? Theo con số của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, hiện trên toàn thế giới có khoảng 42 triệu người nhiễm HIV. Nhóm đối tượng nguy cơ chính, nơi căn bệnh lây nhiễm chết người trước đây cũng như bây giờ vẫn còn phổ biến nhất chính là nhóm những người nghiện ma túy, gái điếm và người đồng tính. Nhưng con số các vụ lây bệnh qua những người quan hệ tình dục khác giới, nam nữ, cũng tăng đáng sợ. Trong nhóm những người bình thường, chẳng liên quan tới chích choác mà cũng chẳng dính dáng gì tới đồng tính hay mại dâm. Căn bệnh đó đang lan tỏa mạnh hơn là người ta dự đoán. AIDS đã từ lâu không còn là một căn bệnh chỉ tấn công các nhóm ngoài rìa xã hội. Mỗi năm, có rất nhiều đàn ông du lịch tới thiên đường tình dục Thái Lan, nơi có trên 50% gái điếm trẻ tuổi nhiễm HIV. Chẳng mấy người trong đám khách du lịch đó chịu sử dụng bao cao su, cả với các cô gái điếm nghiện ma túy, người mua hoa, không hiếm khi thương lượng để quan hệ không sử dụng bao cao su, vì đa phần bạn gái hay vợ của họ không hề hay biết, nên nguy cơ vô tình nhiễm bệnh đối với những người phụ nữ này là rất cao. Qua cách đó, không hiếm khi cả một gia đình bị xóa sổ, đặc biệt khi người phụ nữ không biết là cô ấy đã nhiễm bệnh và mang thai. Lối cư xử của một người đàn ông như thế là không thể hiểu nổi và cực kỳ vô trách nhiệm. Người bị nhiễm HIV không phải là người mắc bệnh hủi, và bạn không được phép cư xử với họ như vậy. Người ta không thể nhìn mặt một người mà đoán rằng anh ta hoặc cô ta là dương tính HIV, và trong trường hợp con người đó cởi mở đến độ thổ lộ với bạn điều này, thì hãy coi lời thổ lộ đó là một bằng chứng của sự tin cậy. Hãy cư xử với người mắc bệnh AIDS hoàn toàn bình thường, y hệt như bạn đã từng cư xử trước khi biết người ấy mắc bệnh. Người đó không cần lòng thương hại của bạn, chỉ cần một chút cảm thông và một thái độ không có từ chối lẫn phân biệt đối xử. Cho dù xã hội không hiếm khi tỏ ra tàn nhẫn vì thiếu hiểu biết, cũng như thiếu độ lượng và cô lập những người nhiễm HIV, thì bạn không cần thiết phải đi theo khuynh hướng đó. Bệnh AIDS không lan truyền qua những con đường sao? Những đụng chạm về cơ thể như bắt tay, ôm, vuốt ve hoặc hôn vào má, đường thở hoặc ho, dùng chung buồng tắm hơi, bơi chung hay tập chung phòng thể thao, sử dụng chung buồng tắm, toilet hoặc vòi tắm, các vết côn trùng chích hoặc qua thú nuôi trong nhà, sống chung với người bị nhiễm HIV hoặc người bệnh khi căn bệnh đã bùng phát, làm việc chung với những người nhiễm HIV, hiến máu. Một quy trình thử AIDS hoạt động ra sao? Nó chắc chắn tới mức nào? Người ta thường nói một cách sai lầm là thử AIDS. Đúng ra phải nói thử kháng thể HIV. Bởi vì lần thử máu này chỉ cho ta biết sự tồn tại của các kháng thể được xây dựng và hình thành trong máu nhằm kháng cự lại con virus kia, chứ không chứng minh bản thân sự có mặt của virus. Các kháng thể này phát ra tín hiệu rằng cơ thể đã có tiếp xúc với HIV. Kết quả thử chỉ cho ta thông tin về những quan hệ tình dục đã xảy ra trước đó 3 tháng trời hoặc thậm chí lâu hơn. Nếu việc nhiễm virus xảy ra vào ngày hôm qua hoặc cách đây 3 tuần, thì quy trình thử sẽ không nhận ra chúng, vì khoảng thời gian giữa thời điểm nhiễm HIV và khoảng thời gian thử là quá ngắn, và cơ thể vẫn còn chưa tạo đủ các kháng thể. Kết quả là người được thử tưởng rằng mình HIV âm tính, nhưng rất có thể trong sự thật đã nhiễm virus rồi và thuộc loại HIV dương tính. Cái yếu tố không chắc chắn này của một lần thử AIDS vẫn còn là vấn đề chưa có giải pháp. Vậy là tốt hơn cả, bạn không nên tin tưởng khi một bạn gái cho bạn xem kết quả thử AIDS của cô ấy, bởi ai mà biết điều gì đã xảy ra trong những tuần lễ vừa qua. Người ta chỉ chắc chắn 100% rằng mình thật sự âm tính qua xét nghiệm sự có mặt trực tiếp với con virus trong máu. Nhưng quy trình thử này hiện vẫn còn rất đắt tiền, rất vất vả và phức tạp. Ta có nên tự thử cho mình không? Nếu bạn vừa hưởng thụ tình ái một cách không an toàn, ví dụ như trong một kỳ nghỉ hè, rất có khả năng bạn tự hỏi mình câu đó, có nên đi thử? Dĩ nhiên, lòng bạn hy vọng rằng kết quả sẽ là âm tính, nhưng nếu dương tính thì sao? Trong những trường hợp sau, người ta cần thử HIV. Nếu người ta thuộc về một trong những nhóm nguy cơ chính, người đồng tính và người lưỡng tính, người nghiện ma túy và người mắc chứng máu loãng khó đông hoặc đã quan hệ tình dục với ai đó thuộc những nhóm kể trên. Nếu trong khoảng thời gian gần đây, người ta có quan hệ tình dục không được bảo vệ bằng bao cao su với nhiều bạn tình khác nhau và không hiểu biết nhiều về cuộc sống yêu đương trước đó của những con người ấy. Nếu người ta gặp một mối nguy hiểm nhiễm HIV trong khi đang mang thai hoặc lên kế hoạch có con, 1/3 phụ nữ nhiễm virus đã truyền bệnh sang cho đứa con của mình lúc nó còn nằm trong bụng mẹ. Nếu người ta phải luôn tự hỏi liệu người ta đã nhiễm bệnh hay chưa. Nếu người ta được truyền máu trong một ca phẫu thuật. Thực hiện tình dục an toàn là cách để tự bảo vệ mình trước nguy cơ nhiễm bệnh. Nếu bạn có bất kỳ một mối nghi ngờ nào, hãy ngừng quan hệ tình dục. Quan hệ mà không có bao cao su. Làm cách nào tự bảo vệ trước HIV? Cho tới khi một vụ nhiễm HIV gây nên một thay đổi nhận thấy được, thì người ta không thể nhìn mặt ai mà đoán được anh ta liệu có đang mang con virus đó trong người hay không. Có những người không hề biết là bản thân họ HIV dương tính và họ dĩ nhiên trở thành một mối hiểm họa lây bệnh lớn lao đối với những người khác. Hơn nữa, như đã nói, bản thân kết quả thử HIV cũng không phải là một lời đảm bảo chắc chắn. Những ai muốn loại trừ tất cả các mối nguy hiểm có thể tự bảo vệ bản thân bằng tình dục an toàn, bởi vì nếu trong quan hệ tình dục không hề có tinh dịch lẫn chất lỏng âm đạo từ người này lọt vào máu của người khác, tức là tình trạng như khi sử dụng bao cao su, thì con virus sẽ không gây lây nhiễm sang người khác, cả qua máu bị nhiễm HIV, nhất là khi dùng chung ống tiêm và kim tiêm, cũng có thể khiến người ta bị nhiễm con virus giết chóc đó. Những người nghiện ma túy vì thế là một nhóm có nguy cơ đặc biệt cao. Trong các bệnh viện, cũng như qua các phòng mạch, người ta chỉ dùng duy nhất các loại kim tiêm sử dụng một lần. Nên bạn không cần phải lo ngại vì điều này. Virus HIV hiếm khi lây truyền qua các máy khám nghiệm y khoa. Ví dụ, hệ máy siêu âm, thiết bị chụp X-quang mà từ đó lọt vào đường máu của bệnh nhân. Nếu thấy thấp thoáng một mối mạo hiểm đâu đó hoặc bạn thấy nghi ngờ thì tốt hơn cả là đừng quan hệ tình dục. Còn giữa những bạn tình không mắc bệnh thì sự chung thủy trong tình dục là thứ đảm bảo cho bạn độ an toàn cao nhất. Tình dục an toàn diễn ra như thế nào? Thật là không đơn giản với chuyện áp dụng tình dục an toàn, safer sex, khi người ta mới phải lòng nhau và chỉ mong muốn cùng nhau trải nghiệm tất cả những gì làm ta vui sướng. Mặc dù vậy, hãy nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến những hậu quả khủng khiếp của bệnh AIDS. Lúc đó, bạn sẽ thấy việc sử dụng bao cao su không còn khó khăn lắm nữa. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Hãy chú ý đến những điểm sau, và thế là bạn đã thực hành tình dục an toàn. Nếu các bạn nhất thiết giữ nguyên tắc của mình, luôn dùng bao cao su trong khi quan hệ, thì hai bạn không chỉ được bảo vệ trước bệnh AIDS và những căn bệnh lan truyền qua đường tình dục khác, mà ngoài ra còn được ngừa thai. Nếu các bạn theo đuổi những phương pháp làm tình an toàn, ví dụ như thủ dâm, tự thỏa mãn, chung hai người hoặc là cá nhân, nếu các bạn không thỏa mãn cho nhau bằng miệng, HIV có thể qua những vết thương nho nhỏ trong phần lợi mà lọt vào đường máu. Nếu không muốn bỏ qua thú vui này, các bạn hãy sử dụng bao cao su. Nếu có quan hệ đường hậu môn, thì phải chú trọng dùng bao cao su cực kỳ chắc và dai.